Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 2 phẩm 13 Hoa Hương. 1. Hương giới hạnh. Thuở xưa, sau khi thành đạo tại Dương Quốc La Duyệt Kỳ, trên bước đường hoằng hóa, Đức Phật dần dần tiến về kinh thành Xá Vệ, nơi mà vua quan và thần dân vô cùng tôn kính ngài. Bấy giờ đại thương gia Ba Lợi cùng 500 khách buôn ra biển tìm châu báu. Trên biển họ gặp một vị thần đưa một giống nước ngọt hỏi Ba Lợi: người nghĩ xem nước trong biển nhiều hay nước trong dốc tay ta nhiều hơn? Đáp: nước trong dốc tay của ngài nhiều hơn, vì nước biển tuy nhiều nhưng không ích lợi gì cho đời sống này, không thể cứu người thoát khỏi cơn khát. Dốc nước trong tay dù ít ỏi nhưng có thể giúp người qua cơn khát, nhờ đó sẽ hưởng vô số phước báo trong nhiều đời. Nghe điều ấy, thần biển vui mừng khen ngợi, cởi sau chuỗi bảy báo có 8 mùi hương đang đeo trên người tặng cho Ba Lợi và hộ tống đoàn thuyền về đến bổn quốc bình an vô sự. Về nước, Ba Lợi dâng chú ngọc thơm lên vua Bá Tư Nặc, đồng thời kể cho vua nghe câu chuyện gặp thần biển và thưa: Tâu đại dương, thần nghĩ sau chuỗi ngọc thơm quý giá này xứng đáng được trang sức cho người cao quý nhất, nên thành kính dâng lên ngài, xin đại dương hãy chiếu cố dành cho. Nhận được chuỗi ngọc, nhà vua cho là vật quý hiếm, liền gọi các phu nhân đến xếp hàng trước mặt, người nào đẹp nhất sẽ được tặng sau chuỗi thơm này. 6 vạn phu nhân đều trang điểm lộng lẫy bước ra, chỉ thiếu phu nhân Mạc Lợi. Nhà vua hỏi: phu nhân Mạc Lợi tại sao không đến? Người hầu tâu: hôm nay là ngày rằm, phu nhân thọ trì trai giới của Phật, mặc y phục thô xấu nên không dám đến dự. Nhà vua nổi giận liền cho người đến bảo: vì trì trai giới mà dám trái lệnh của trẫm sao? Nhà vua triệu 3 lần như thế, phu nhân Mạc Lợi vẫn để nguyên y phục thô xấu đến tham dự. Dù vậy nhưng nhan sắc của bà vô cùng lộng lẫy hơn cả ngày thường, rạng rỡ như mặt trời mặt trăng. Nhà vua vừa kinh ngạc vừa kính phục hỏi: nàng nhờ công đức gì mà thần sắc rực rỡ khác thường đến vậy? Phu nhân tâu: tâu bệ hạ, thiếp nghĩ rằng mình kém phước nên phải chịu mang thân người nữ, những ý nghĩ xấu ngày đêm chất cao như núi, mạng người ngắn ngủi, e sợ phải đọa vào 3 đường ác. Vì thế mỗi tháng thiếp thọ trì trai giới của Đức Phật dạy, một ngày tạm thời các đức ân ái tu tập theo đạo, mong đời đời được hưởng phước báo tối thắng. Nghe vậy, nhà vua rất vui mừng, liền ban cho phu nhân Mạc Lợi sau chuỗi ngọc thơm này. Nhưng phu nhân thưa: tâu bệ hạ, hôm nay thiếp trì trai không thể đeo chuỗi ngọc được, xin bệ hạ hãy ban chuỗi ngọc này cho người khác. Vua nói: ta vốn có ý tặng báu vật này cho người nào đẹp nhất, nay nàng là người đẹp nhất, lại biết tu tập theo Phật pháp, trì trai giới, tâm ý thật cao thượng, vì thế ta ban tặng cho nàng. Nếu nàng không nhận, ta biết làm sao đây? Phu nhân thưa: xin bệ hạ chớ buồn, hãy nghe thiếp nói. Chúng ta cùng nhau đến dâng chuỗi ngọc thơm này lên Đức Phật và xin được nghe lời giáo huấn của bậc thánh, nhờ đó sẽ được hưởng phước muôn đời. Nhà vua đồng ý, bèn ra lệnh chuẩn bị xa giá đến Tinh Xá gặp Đức Phật. Vừa đến, nhà vua đảnh lễ rồi đứng qua một bên thưa: bạch Đức Thế Tôn, đây là sau chuỗi ngọc thơm của thần biển tặng cho Ba Lợi, ông ấy đem dâng cho con. 6 vạn phu nhân đều ao ước có được nó, còn phu nhân Mạc Lợi được con tặng thì lại không nhận, nhờ trì trai giới của Phật nên tâm không còn tham đắm. Nay chúng con thành kính dâng lên Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy rủ lòng nhận cho. Bạch Thế Tôn, đệ tử Phật một lòng giữ gìn trai giới, lòng tin chân thành như thế thì sẽ có phước đức gì? Khi ấy Đức Thế Tôn nhận chuỗi ngọc thơm và nói bài kệ: làm nhiều đó hoa báo kết thành tràng đẹp xinh, tích chứa hương giới đức, sanh nơi nào cũng tốt, hoa thơm và cỏ lạ, hương không bay ngược gió, sống trong đạo nhiệm màu, hương đức tỏa muôn phương, hương chiên đàn thơm ngát, hoa sen cũng ngạt ngào. Tuy đó là hương thật nhưng không bằng giới hương, hương hoa thơm đến mấy chẳng phải hương chân thật. Hương của người trì giới vượt hơn cõi trời kia, giới đầy đủ trọn vẹn, hành động không sai trái, tâm định được giải thoát, vĩnh viễn thoát cõi mạt. Nói kệ xong, Đức Phật lại bảo nhà vua: Phước đức thọ trì trai giới sẽ được danh tiếng vang xa, dù cho đem hết tất cả các loài châu báu khắp 16 nước trong thiên hạ bố thí, phước đức ấy không bằng phước đức phu nhân Mạc Lợi thọ trì trai giới Phật pháp một ngày một đêm, cũng như hạt đậu sánh với núi Tu Di mà thôi. Vì phước đức trì trai và tu học trí tuệ sẽ đạt đến quả vị niết bàn. Nghe Đức Phật dạy, vua cùng phu nhân và tất cả quần thần đều hoan hỷ vâng lời thọ trì. 2. Hoa sen giữa bụt. Thuở xưa, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nước La Duyệt Kỳ. Một hôm, 50 chàng trai, con của những nhà giàu có trong thành đến đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi một bên nghe pháp. Đức Phật nói về pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, ái ân. Mọi thú vui ở thế gian chỉ là ảo mộng, gặp gỡ rồi phải chia ly, sống trong vinh hoa phú quý rồi cũng gặp phải cảnh đau buồn tang thương. Chỉ có niết bàn là thoát hẳn cảnh sinh tử, chấm dứt mọi tai họa, đó là chốn an lạc vĩnh hằng. Nghe pháp xong, 50 chàng trai ấy vui mừng phát nguyện xin được làm đệ tử Đức Phật. Đức Phật dạy: Lành thai, tỳ kheo. Ngay đó, râu tóc trên người của các chàng trai tự rụng, pháp y đắp trên thân thành bậc sa môn. Bạn bè quyến thuộc của các sa môn này là những người giàu có. Nghe tin họ xuất gia, mọi người rất hoan hỷ, vào núi thăm hỏi và khen ngợi: Quý vị sẽ mau đạt được lợi ích trên con đường giải thoát, thật là có ý chí. Chúc tụng xong, họ phát tâm thiết trai đàn thỉnh Đức Phật và chúng tăng cúng dường. Sáng sớm hôm sau, Đức Phật và chúng tăng nhận lời thỉnh đến nhà thọ trai. Thọ trai xong, Đức Phật thuyết pháp đến quá ngọ mới trở về tinh xá. Các vị tân học sa môn quyến luyến bạn bè và người thân nên đã thối tâm muốn trở về nhà. Hiểu được tâm ý họ, Đức Phật bèn dẫn các sa môn này ra khỏi cổng thành. Bên đường có một hồ sen với những đóa hoa sen năm màu sặc sỡ, tỏa hương thơm ngát, át cả mùi hôi của bùn lầy nhơ nhớp trong ao. Đức Phật liền đi đến đó và nói bài kệ: Như một mảnh ruộng nhơ nằm bên con đường lớn, hoa sen nở ngát hương, đẹp lòng người qua lại. Cũng thế trong sanh tử, kẻ phàm phu muốn ở, bậc trí muốn thoát ra, làm đệ tử Phật Đà. Nói kệ xong, Đức Phật liền trở về núi. Khi về đến trụ xứ, tôn giả A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi lúc đi ngang qua Dũng Lầy, Đức Thế Tôn nói hai bài kệ mà con không hiểu ý nghĩa, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật hỏi: Thầy có thấy hoa sen mọc lên giữa dũng bùn nhơ nhớp kia không? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Này A Nan, đời người sống ở thế gian dài lắm cũng chỉ được 100 năm, dù sống thọ hay chết yểu cũng không thể thoát khỏi cảnh vợ con ân ái, đói khát, nóng lạnh, lúc vui lúc buồn, và không thể thoát ra 10 điều hung kiết độc điên đảo ấm nhập thức tà phiền não và ác, giống như dũng lầy kia chứa đầy bùn nhơ tanh hôi. Tuy vậy, nếu đột nhiên có một người nhận ra đời là vô thường, phát tâm học đạo, lập chí tu tập, lắng tâm đoạn tưởng, đắc được đạo quả, thì cũng như ở chốn bùn lầy kia mọc hoa sen đẹp, người đắc đạo rồi trở về quá độ người thân, tất cả chúng sanh đều mong nhờ được giải thoát, giống như hương hoa xua tan mùi hôi thối. Nghe Đức Phật thuyết pháp xong, 50 tân học sa môn phát khởi tâm tu kiên định, liền chứng quả A-la-hán.